là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây:
bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái;
đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác trực Tết và tặng quà tại Trung đoàn Không quân 921 và Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái;
nhộn nhịp thị trường ngày ông công ông táo tại thành phố Yên Bái.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những chuyến tàu nghĩa tình của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến với cán bộ chiến sĩ trên các đảo đang làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời vùng biển của Tổ quốc. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo văn phòng và ban tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan Quân khu 2.
Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Yên Bái được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Đại tá Trần Công Ứng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữa đồng chí Lê Văn Trung và đồng chí Trần Công Ứng trên các mặt công tác. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chúc mừng và đánh giá cao năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của hai đồng chí được điều động bổ nhiệm. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Trần Công Ứng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh và Đảng bộ quân sự tỉnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết và các sự kiện chính trị của tỉnh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, quản lý và nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên làm nòng cốt trong phát triển kinh tế, nắm chắc tình hình và phối hợp tham mưu xử lý có hiệu quả ngay ở cơ sở, tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo cho các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra và tặng quà một số đơn vị làm nhiệm vụ ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng đi có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã tặng quà Tết và chúc cán bộ chiến sĩ năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến đấu, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống sự việc xảy ra, quan tâm chăm lo việc đón Tết vui xuân cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đảm bảo chu đáo, đầy đủ và vui vẻ. Đến thăm kiểm tra và tặng quà cán bộ chiến sĩ Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đơn vị cần triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, bảo vệ các địa điểm trọng yếu, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn, vui tươi và hạnh phúc.
Nhân dịp Tết Canh Tý 2020 đang đến gần, sáng nay đoàn chức sắc đạo công giáo của tỉnh do linh mục Nguyễn Đình Đền, quản sứ An Thịnh, quản hạt Yên Bái đã đến chúc Tết Ủy ban dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp đoàn. Thay mặt đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh, linh mục Nguyễn Đình Đền đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái nhân dịp năm mới Canh Tý 2020. Linh mục cảm ơn sâu sắc đến chính quyền các cấp đã quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn, trong đó có đạo công giáo. Đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ủy ban dân tỉnh để đồng bào công giáo tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của các vị chức sắc công giáo. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc đồng bào công giáo tỉnh Yên Bái một năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Đồng chí cũng thông báo nhanh với đoàn những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Đồng thời khẳng định có được kết quả trên là nhờ vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn thời gian tới, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, cùng cấp ủy chính quyền tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tích cực vận động tín đồ bà con giáo dân thi đua lao động sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương đất nước.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tràm Tấu. Tại xã Túc Đán, đồng chí Nguyễn Văn Khánh đã kiểm tra tình hình phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm và công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi tại một số hộ chăn nuôi tại bản Pa Te, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân 2019-2020, công tác phòng chống cháy rừng. Nhìn chung các thôn bản đã chủ động triển khai sản xuất tới người dân, đặc biệt là chủ động nguồn nước, tiến hành làm đất gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, áp dụng kỹ thuật phòng chống rét cho mạ. Phấn đấu bước sang đầu tháng 2 sẽ tiến hành gieo cấy. Đối với bảo vệ đàn gia súc, qua kiểm tra người dân đã chủ động lùa đàn trâu bò về chuồng, tăng cường các chất dinh dưỡng và giữ ấm không để trâu bò chết rét. Vụ đông xuân năm nay, huyện Tràm Tấu lên kế hoạch gieo cấy 1.520 ha. Hiện nay nhân dân các xã thị trấn đã cày bừa được 92% diện tích, gieo mạ đạt 90% kế hoạch. Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết có thể gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, huyện đã có những hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp nhằm củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm vệ sinh chuồng trại, nuôi nhốt trâu bò để tránh rét, bổ sung thức ăn tinh bột cho đàn trâu bò. Cùng với đó là triển khai thực hiện các phong trào phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Tràm Tấu cũng như xã Túc Đán quan tâm chỉ đạo nông dân tập trung gieo cấy các loại cây trồng đảm bảo cung thời vụ và kế hoạch sản xuất, điều tiết nước để đảm bảo tưới cho cây lúa trong điều kiện thời tiết khô hạn. Theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết để chủ động có các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đảm bảo cho cây trồng vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cây trồng vụ đông xuân. Tiếp tục quan tâm bảo vệ đàn lợn trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể tái phát sinh tại một số địa phương trong huyện, chủ động các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh có thể xảy ra trên đàn gia súc gia cầm. Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp để bảo vệ và quản lý rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết hanh khô, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, triển khai thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có thiên tai xảy ra. Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Xuân Canh Tí 2020, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc Tết bà con nhân dân xã Túc Đán và trao tặng 20 suất quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn của xã. Tặng quà Tết cho Đảng ủy, chính quyền xã Túc Đán, đồng chí Nguyễn Văn Khánh cũng đề nghị huyện và xã quan tâm chăm lo cho người dân xã Túc Đán nói riêng và huyện Tràm Tấu đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 thật đầm ấm vui tươi, không để hộ nào không được đón Tết, cũng như đảm bảo các điều kiện cho người dân trên địa bàn xã vui xuân đón một cái Tết đầm ấm vui tươi, tiết kiệm và an toàn. Cũng trong dịp này, huyện Tràm Tấu đã trao nhiều suất quà cho hộ gia đình có uy tín trong cộng đồng, trao quà Tết cho các cá nhân là người có uy tín trong cộng đồng, một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và những người yếu thế.
Tại Sở Thông tin và Truyền thông, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tỉnh gồm 8 đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Năm 2019, các đơn vị trong khối đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể đã sáp nhập 78 điểm trường, hoàn thành kế hoạch năm 2019 về sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học của tỉnh, vượt kế hoạch 13 điểm trường, giải quyết việc làm cho 20.900 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 6,12% so với năm 2018. Bên cạnh đó, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nắm vững, đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác y tế, bảo hiểm xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền cũng đạt kết quả cao, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 được phát động rộng rãi, đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ công chức viên chức hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua các phong trào xuất hiện nhiều tấm gương mô hình tiêu biểu, những cách làm hay hiệu quả. Trong năm, công tác thi đua khen thưởng của khối cũng được triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả, thể hiện sự tôn vinh, ghi nhận công lao to lớn của các tập thể cá nhân trên tinh thần tiết kiệm, và đúng quy trình của luật thi đua khen thưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý về dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, trao đổi rút kinh nghiệm về việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua, tổng kết báo cáo kết quả cuộc họp ngày 7 tháng 1 năm 2020 về việc bình xét, suy tôn các đơn vị đề nghị chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, phát động ký giao ước thi đua, Sở Y tế được suy tôn làm trưởng khối.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm kỳ đến ngày 23 tháng Chạp, mọi nhà mọi người đều tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những công việc lớn nhỏ của gia đình đã làm trong năm qua. Đây là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, cầu mong cho một năm mới an lành, hạnh phúc, thái bình của dân tộc mỗi độ Tết đến xuân về. Tại thành viên bái, không khí mua sắm ngày Tết ông công ông Táo diễn ra khá nhộn nhịp, phản ánh của phóng viên thời sự.
Hôm nay, bà Bùi Thanh Trúc ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái dậy từ rất sớm ra chợ, sắm các lễ vật cần thiết để chuẩn bị cho mâm cỗ cúng ông công ông Táo. Đây được xem là ngày lễ quan trọng trong năm của mỗi người dân Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung, với mong muốn Táo Quân sẽ chuyển những lời tốt đẹp về trời và phù hộ cho gia đình một năm may mắn, bình an. Cũng như mọi năm, các lễ vật cúng được bà Trúc chuẩn bị khá kỹ lưỡng như bánh chưng, thịt lợn, bưởi, trầu cau, hoa tươi. Và quan trọng nhất là bộ cá chép to đẹp, làm lễ vật dâng cúng và phóng sinh, bởi theo quan niệm của người Việt, cá chép chính là phương tiện để ông Táo lên trời. Bà Trúc chia sẻ.
Hôm nay là ngày ông công Táo về trầu rời thì gia đình tôi là đi sắm đầy đủ các nghi lễ vật để dâng lên cúng lễ để tiễn ông công Táo về trầu rời và cúng gia tiên để cầu mong một năm mới là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình.
Theo phong tục cổ truyền của người Việt, ngày 23 tháng Chạp, ông Công và ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo với Ngọc Hoàng những việc đã làm được năm qua. Đến đêm giao thừa, cả hai vị thần mới trở lại để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình. Do đó, vào ngày này hàng năm, người dân trên khắp cả nước đều chuẩn bị các lễ vật gồm cá chép vàng sống, vàng mã, hoa tươi để ông Táo về trầu trời. Phong tục cúng ông Công ông Táo được duy trì từ nhiều đời nay, tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, lễ cúng cũng đã được các gia đình chuẩn bị theo xu hướng đơn giản tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo các nghi lễ truyền thống, thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với các bậc tiền nhân. Chị Nguyễn Thị Thành ở phường Nguyễn Thái Học chia sẻ như sau.
Mình mong muốn cho một năm mới tất cả dân chúng mình và mọi người là một năm mới là an khang thịnh vượng.
Mặc dù thời tiết có mưa nhưng không khí sắm Tết ông Công ông Táo của người dân Yên Bái tại các điểm chợ diễn ra khá sôi động và nhộn nhịp. Để phục vụ nhu cầu của người dân, các thương lái cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống. Tuy nhiên, năm nay giá cả các mặt hàng phục vụ lễ cúng tăng nhẹ, không có nhiều biến động. Các mặt hàng hút khách nhất phải kể đến là vàng mã với giá bán trung bình từ 25 đến 50 nghìn đồng một bộ, quần áo, táo quân, tiền vàng, cá chép vàng kích cỡ nhỏ dao động từ 25 đến 35 nghìn đồng một bộ 3 con. Cá vàng to dao động từ 40 đến 55 nghìn đồng một bộ 3 con. Giá thịt lợn tuy có giảm hơn so với tháng trước nhưng vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 140 đến 160 nghìn đồng một kg. Ngoài ra, hoa quả trầu cau cũng là những lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng ông Công ông Táo được người dân Yên Bái chọn mua. Chị Bùi Thị Hồng, một tiểu thương đến từ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết.
Thì hôm nay là chợ thì rất là đông ạ. Thì chúng em này cũng đi bán cá ạ. Vâng ạ, để phục vụ cho bà con nhân dân ạ, nên là đi bán cá ông Công ông Táo. Giá cả thì năm nay thì không được cao ạ, bình thường cũng không được cao ạ. Trung bình thì khoảng 10.000 một bộ, 12.000 một bộ ạ, tùy theo từng loại cá ạ.
Cúng ông Công ông Táo là nghi lễ quan trọng trong năm, một trong những nét đẹp văn hóa đã được lưu truyền từ xa xưa đến nay của người Việt Nam. Do đó, việc giữ gìn và duy trì nghi lễ này sẽ hướng con người tới những điều tốt đẹp, lương thiện. Tuy nhiên, bên cạnh việc duy trì các nghi lễ truyền thống, người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tránh phóng sinh, đốt vàng mã tràn lan.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm ở Việt Nam, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người. Phía sau đó là hàng ngàn gia đình bị chia ly, nhiều trẻ em bị mồ côi, nhiều người già không còn nơi nương tựa. Để hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới nhiều năm qua đã thực hiện công tác chi trả hỗ trợ nhân đạo với mức 20 triệu đồng một người. Các trường hợp được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ như sau. Không xác định được xe cơ giới gây tai nạn. Xe gây tai nạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Xe gây tai nạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường vì bị loại trừ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn như lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, lái xe không giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe. khi nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông rơi vào những trường hợp được hỗ trợ theo quy định của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới và có kết luận của công an giải quyết tai nạn. Người thân của nạn nhân có thể gọi đến đường dây nóng theo số 0243 941 2063 hoặc 0967 235 155 hoặc website www.iav.vn để được hỗ trợ. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đóng góp hàng năm theo quy định của Chính phủ, được Bộ Tài chính giao Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quản lý kể từ năm 2009. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba là loại hình bảo hiểm mà tất cả các cá nhân tổ chức sở hữu xe cơ giới tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe lái xe gây thiệt hại cho họ. Vì vậy, tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô xe máy là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và luật giao thông đường bộ, tránh các khoản phạt khi lưu thông trên đường cũng như được bảo vệ tài chính trong trường hợp rủi ro.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai tại km 132 đoạn chạy qua địa phận huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, hai người bị thương. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an huyện Trấn Yên, vụ tai nạn xảy ra do va chạm giữa một xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 24C10393 lưu thông theo hướng Lào Cai Hà Nội do tài xế Doãn Văn Hoàng điều khiển va chạm với xe khách giường nằm biển kiểm soát 35B01308 chạy ngược chiều. Vì xe bồn chở dầu có trọng lượng lớn nên xe khách bị lùi lại sau và tiếp tục va chạm với xe khách biển kiểm soát 21B00422 và xe ô tô con biển kiểm soát 19A08074 cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe bồn chở dầu tử vong, hai tài xế xe khách bị thương đang được đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường tiếp tục điều tra nguyên nhân và xử lý vi phạm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1, ngay sau khi được Duma Quốc gia thông qua, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Thuế Liên bang Nga Mishustin làm Thủ tướng mới. Các chuyên gia cho rằng việc bổ nhiệm ông Mishustin làm Thủ tướng mới của nước Nga được coi là một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống chính trị được Tổng thống Putin thông báo trong diễn văn thông điệp liên bang ngày 15 tháng 1. Trong phát biểu cùng ngày, ông Mikhail cam kết sẽ tập trung vào các vấn đề xã hội và cải thiện đời sống của người dân, đồng thời nỗ lực lãnh đạo chính phủ hoàn thành các mục tiêu do Tổng thống đặt ra. Tân Thủ tướng Nga cũng cam kết trong vòng 4 tháng tới sẽ báo cáo trước Duma Quốc gia về phương châm phát triển đất nước. Ông Mishustin nhấn mạnh nội các mới sẽ đặt ưu tiên hàng đầu về tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện an sinh xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu nông nghiệp, kích thích phát triển công nghệ và tập trung vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tân Thủ tướng Nga Mishustin, 53 tuổi, có bằng tiến sĩ về kinh tế, biết nhiều ngoại ngữ. Ông được truyền thông Nga ca ngợi là người tạo ra hệ thống thu thuế tốt nhất thế giới.
Thượng viện Mỹ ngày 16 tháng 1 đã thông qua Hiệp định Tự do Thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada và sẽ gửi văn kiện này lên Tổng thống Donald Trump ký duyệt. Với tỷ lệ 89 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Hiệp định Tự do Thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada đã chính thức được thông qua. Đây là văn kiện thay thế Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, NAFTA. Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích NAFTA khi cho rằng thỏa thuận này đã làm mất hàng nghìn việc làm và tiền lương thấp. Thỏa thuận sửa đổi bao gồm các quy tắc cứng rắn hơn về lao động và ô tô, cũng như các quy tắc về dịch vụ kỹ thuật số và thương mại điện tử. Hồi tháng trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này. Việc Thượng viện thông qua dự luật sẽ diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tạm dừng chiến tranh thương mại gây tổn hại cho hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, khiến nông dân và doanh nghiệp Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm. Điều này dường như cũng sẽ tạo thuận lợi cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump trong năm nay.
Ngày 16 tháng 1, Thượng viện Mỹ đã đọc hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump trước khi bắt đầu thử thách mang tính lịch sử đối với ông chủ Nhà Trắng. Các điều khoản luận tội Tổng thống với độ dài 1.416 chữ được các nghị sĩ dân chủ đưa tới Thượng viện trong một nghi thức hiến thấy để đưa vào phòng Thượng viện. Trước khi diễn ra phiên tòa, Hạ viện đã chọn 7 người đứng đầu các ủy ban vào vị trí công tố viên tại tòa và đọc hai điều khoản luận tội Tổng thống. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff, một trong những nhân vật chủ chốt tại Hạ viện đứng đầu việc luận tội Tổng thống, khẳng định ông Trump đã lạm dụng quyền lực của Tổng thống vi phạm lời tuyên thệ hiến pháp. Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Mỹ nói rằng tôi bị luận tội vì một cuộc điện đàm hoàn hảo và gọi việc luận tội là một trò lừa đảo. Giữa tháng 12, 2019, Hạ viện Mỹ đã thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump, đó là lạm dụng quyền lực nhằm gây sức ép đối với Ukraine để điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và cản trở cuộc điều tra của Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, khi mọi người đều chuẩn bị sắm sửa cho gia đình một cái Tết đầy đủ, thì những cán bộ chiến sĩ tại các trạm radar trên các đảo và các đội tàu của vùng 3 Hải quân hàng ngày vẫn làm nhiệm vụ thiêng liêng, giữ vững bình yên của vùng trời Tổ quốc. Nhằm động viên chia sẻ với các chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã tổ chức những chuyến tàu chở quà Tết ra đảo, mang tình cảm và hương vị Tết quê hương đến người lính trong mùa xuân này. Phóng sự do nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vừa trở về từ vùng 3 Hải quân thực hiện.
Vượt qua hơn 500 hải lý, chuyến tàu của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã đến được với những cán bộ chiến sĩ trạm radar 540 trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và trạm radar 550 trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chuyến hàng này đặc biệt bởi ngoài các mặt hàng theo tiêu chuẩn, chế độ của quân đội, còn có bánh kẹo, mứt, hoa quả, bánh chưng và cả báo, tạp chí để lính đảo vui xuân đón Tết. Thượng tá Phạm Xuân Cần, Phó chủ nhiệm Hậu cần vùng 3 Hải quân cho biết.
Hậu cần vùng cũng đã quan tâm để hướng dẫn cụ thể đối với bộ đội trên đảo là tổ chức gói bánh chưng, gói giò, rồi nằm mâm cỗ ngày Tết để cho anh em hưởng thụ cái không khí ngày Tết đối với những người lính xa nhà, và cũng là cái dịp để thể hiện cái sự quan tâm của những người trong đất liền với bộ đội trên đảo.
Không chỉ các cán bộ chiến sĩ các trạm radar có nhiệm vụ canh gác vùng trời vùng biển, trong những ngày Tết, các đội tàu của vùng 3 Hải quân cũng được bố trí thường trực sẵn sàng chiến đấu ở ngoài biển khơi để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong khu vực. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, các đội tàu sẽ đáp ứng nhiệm vụ cơ động, chi viện, bảo vệ quần đảo Trường Sa, các vùng biển trọng điểm và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh. Thượng úy Lê Duy Phương, trạm radar 540 đảo Cồn Cỏ nói.
Trong những thời điểm như này thì bản thân tôi là người trắc thủ radar ở trạm luôn bám sát tình hình nhiệm vụ, các thông báo của trên và đã quản lý tốt, nắm chắc vùng biển, quản lý tốt vùng biển được phân công.
Không chỉ quan tâm bằng vật chất mà lãnh đạo vùng 3 Hải quân cũng đã đến thăm chúc Tết và động viên các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các đảo, đồng thời kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh vùng 3 Hải quân nói.
Theo truyền thống dân tộc Việt Nam, mỗi khi Tết đến xuân về, và đặc biệt để sẵn sàng như vậy là chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, quản lý tốt vùng trời vùng biển, quân chủng hải quân, vùng 3 Hải quân cũng như các đơn vị sẽ đi kiểm tra, nắm tình hình trên biển, đồng thời chỉ đạo, quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức, chuẩn bị đón Tết.
Trong không khí tưng bừng, háo hức đón xuân, những người lính hải quân vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ của mình trên đảo xa ngoài biển khơi để canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Mỗi chuyến hàng ra đảo hôm nay mang theo tình cảm nồng ấm như lời tri ân của hậu phương dành cho những người lính đảo.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tối qua, trong một trận đấu có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, U23 Việt Nam đã phải nhận trận thua 1-2 trước Triều Tiên và dừng bước ngay vòng bảng. U23 Việt Nam đẩy cao tốc độ tấn công ngay trong những phút đầu tiên. U23 Việt Nam đã tạo ra một số tình huống khó khăn cho hàng thủ Triều Tiên. Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Tiến Linh ở phút thứ 16. Có bàn thắng, U23 Việt Nam vẫn không ngừng cố gắng để tạo nên thêm những cơ hội. Dù vậy, từ sai sót bắt bóng không đáng có của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở phút thứ 27, Triều Tiên đã có bàn quân bình tỷ số. Bị gỡ hòa, U23 Việt Nam nỗ lực làm lại. Dù vậy, những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của các tiền đạo U23 Việt Nam. Những phút cuối cùng, U23 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Bảo Toàn phạm lỗi với cầu thủ Triều Tiên trong vòng cấm và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Triều Tiên đã được ghi. Như vậy, U23 Việt Nam thất bại 1-2 chung cuộc trước Triều Tiên và dừng bước ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2020. Ở trận đấu cùng giờ, U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau với tỷ số 1-1 để cùng ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết U23 châu Á 2020. Sau hàng loạt những pha hãm thành, cuối cùng U23 UAE cũng ghi được bàn mở tỷ số ở phút thứ 41 do công của Al Amiri với cú dứt điểm cận thành từ pha bóng lộn xộn trước vòng cấm của U23 Jordan. Ở hiệp thi đấu thứ hai, đội bóng này đã vùng lên mạnh mẽ. Sức ép liên tục từ phía U23 Jordan khiến hàng thủ của U23 UAE mắc sai lầm. Anzebdie chọc khe để Alian bứt tốc xâm nhập vào vòng cấm rồi dứt điểm tinh tế đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút thứ 79. Sau bàn thắng của Alian, trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng, chặt chẽ, hai đội không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và dắt tay nhau vào vòng 8 đội mạnh nhất. Tại Coppa Italia, cú đúp của tiền vệ Pellegrini đã giúp AS Roma vượt qua Parma để vào tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là Juventus. Phải mãi tới phút thứ 49, bàn thắng đầu tiên của trận đấu mới xuất hiện. Pellegrini tung ra cú cớ lòng bằng chân phải, hoàn hảo đánh bại thủ thành Colombi để mở tỷ số cho Roma. Tới phút thứ 76, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. Barilla để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú tạt bóng của Florenzi và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Pellegrini không mắc sai lầm nào ấn định tỷ số trận đấu. Với chiến thắng 2-0 trước Parma, Roma đã giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết Coppa Italia 2019-2020. Đối thủ của họ sẽ là Juventus, đội đã giành chiến thắng tới 4-1 trước Udinese vào rạng sáng ngày 16 tháng 1.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2020, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét, vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 15-16 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-13 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius F1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.